Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cẩm nang truyền giảng. Nhưng trước hết là tiếng hát Mỹ Dung trong bản Khúc ca tâm tình.
Khi xưa con như đứa bé hoang lạc loài, khi xưa con như đứa bé hay u sầu, làm sao con nói hết những cơn đau dài, có chăng chỉ là nước mắt rơi mỗi ngày. Cha ơi, con như đứa bé không ai nhìn, đêm đêm cô đơn nói với sao trên trời, làm sao con biết hạnh phúc nơi dương trần. Thấy con roi đòn chú uối an vụ về, khi xưa con luôn mong ai cho nụ cười, khi xưa con luôn luôn khát khao tình người, trong cánh tay cha hiền. Cha ơi, đêm nay có gió xuân đi về, riêng tâm tư con với biết bao não nề, thời gian không xóa đi những cơn đau buồn, ước mong chờ về trong cánh tay cha hiền. Thời gian không xóa đi hết cơn đau dài, con ước mong mau về nơi nước cha vĩnh hằng, ước mong được về nơi ước mơ.
Vừa rồi là khúc ca tâm tình qua tiếng hát Mỹ Dung. Trong loạt bài cẩm nang truyền giảng dựa trên các huấn thị của Chúa Giê-xu khi sai phái các sứ đồ ra đi trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn được ghi trong phúc âm Ma-thiơ chương 10, chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến huấn thị Chúa căn dặn các sứ đồ nêu lên trong câu 8. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Chúng ta cần xem lại cả phân đoạn kinh thánh quan trọng này như sau. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường hãy rao giảng rằng Nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không, thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho. Bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bổ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 10 câu 5 đến câu 19. Khi sai các môn đồ đi thực tập truyền giáo, Chúa Giê-xu không chỉ ban huấn thị, nhưng cũng ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Trong phần huấn thị, sau khi căn dặn môn đồ truyền giảng sứ điệp về nước thiên đàng và tính cách cấp bách của nước trời, khích lệ mọi người nắm lấy cơ hội bước vào trước khi quá trễ, Chúa truyền dặn họ bày tỏ ân sủng và lòng thương xót của vua trời, cụ thể qua quyền phép siêu nhiên, đuổi quỷ, trừ tà ma và chữa lành người đau, thậm chí gọi người chết sống lại. Và nguyên tắc Chúa căn dặn là được lãnh không, hãy cho không. Các môn đệ của Chúa Giê-xu hầu hết là dân Galilee, thuộc thành phần lao động bình dân. Ma-thiơ là nhân viên thuế vụ, nhưng cũng là thành phần bị khinh miệt coi thường vì cộng tác với đế quốc La Mã. Họ đang sống trong một thế giới tối tăm, dân chúng đau khổ vì bệnh tật, đói nghèo, bị cả con người lẫn ma quỷ ức hiếp. Sau khi theo Chúa Giê-xu một thời gian, họ được Chúa chọn làm môn đồ, sai đi giao giảng tin lành. Xuất thân từ thành phần thấp kém nhất trong xã hội, bây giờ họ trở thành những người giao giảng tin lành, được Chúa ban quyền làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ. Chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi những khả năng mới này đã ảnh hưởng đến phong cách của các sứ đồ như thế nào. Trong một thế giới đen tối và đau khổ như thế, với quyền phép Chúa ban, các sứ đồ có thể nhanh chóng trở thành những nhân vật cứu nhân độ thế tiếng tăm. Danh vọng đến và rồi tất nhiên tiền bạc cũng sẽ chảy vào như nước khi chúng ta nhìn theo lăng kính của con người sống trong thế kỷ thứ 21 này. Thật ra, ngay từ thời các sứ đồ, chúng ta đã thấy có những nhân vật buôn thần bán thánh như Simon ở Samari. Khi có chút quyền lực tối tăm do ma quỷ cung ứng, Simon đã làm cho mình trở thành nhân vật danh tiếng, cả cộng đồng phải nề sợ, và cũng nhờ đó trở thành một nhân vật có quyền lực và giàu có. Luca ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 9 đến câu 11 như sau. Bây giờ trong thành đó có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó, chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép, dục họ thảy đều phải khen lạ. Tuy nhiên khi chấp sự Philip đến truyền giảng, Chúa cho ông thi hành nhiều việc quyền năng siêu nhiên, khiến cho tà ma kêu lớn tiếng ra khỏi nhiều kẻ bị quỷ ám và nhiều kẻ bại người què được chữa lành. Kết quả là cả thành phố vui mừng. Tin này được thuật sĩ Simon chú ý đặc biệt, và khi các sứ đồ tại Jerusalem đến với quyền năng Đức Thánh Linh, thì ông ta nắm ngay lấy cơ hội đó, dùng tiền đút lót cho các sứ đồ, mong thủ đắc được quyền phép đó. Nhưng thay vì được ban quyền phép, Simon đã bị sứ đồ Phi-e-rơ của trách nặng nề. Luca ký thuật tiếp như sau. Simon thấy các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy, hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng, xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Đó là Công vụ các Sứ đồ chương 8, câu 18 đến câu 24. Câu chuyện trên cho thấy luôn luôn có những con người vì tham danh lợi mà muốn có quyền năng chữa bệnh đuổi quỷ, coi quyền phép đó như là một loại vốn thiêng liêng để buôn bán đổi giác, chứ không bao giờ coi là những ân tứ thiêng liêng để cho không, để cứu giúp những người cùng khốn. Trong những năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ, chữa nhiều người đau ốm, khu trừ tà ma ra khỏi nhiều người bị ức hiếp, mà động cơ là lòng thương xót. Không chỉ xót thương những đau khổ thể xác con người phải chịu, nhưng chính yếu là những đau đớn trong tâm linh khòm cúp dưới gánh nặng tội lỗi. Khi chữa lành bệnh tật thân thể, Chúa Giê-xu thường tuyên bố, tội lỗi ngươi đã được tha, cho thấy mối quan tâm chính của Chúa không phải là tình trạng bệnh hoạn thể xác, nhưng là tình trạng hư vong của linh hồn. Chữa lành thể xác chỉ là phương tiện, là cây cầu để Chúa có thể đụng đến linh hồn hư vong mà chính nạn nhân nhiều khi không ý thức. Khi ban cho các môn đồ quyền phép chữa bệnh đuổi quỷ, Chúa Giê-xu căn dặn họ vận dụng nguyên tắc được lãnh không, hãy cho không, để các môn đồ chống lại cám dỗ, lạm dụng quyền phép Chúa ban để tìm danh lợi. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đau ốm, bệnh tật, đói khát, và con người hơn bao giờ hết đang ở dưới sự áp chế tinh vi nhưng vô cùng khắc nghiệt của ma quỷ. Con người bị áp chế tinh vi đến độ tự nguyện giao nạp chính mình cho ma quỷ xiềng xích thông qua những tham dục cũng của chính mình. Vì vậy, con người ở trong xiềng xích nhưng lại không nhận ra mình là nô lệ cho tội lỗi. Đó là những con người cần được giải phóng bằng quyền năng của tin lành. Như đã nói, đối với Chúa Giê-xu, điều chính yếu là tin lành cứu rỗi, chứ không phải là quyền phép chữa bệnh hay đuổi quỷ. Hơn nữa, chính trong sứ điệp tin lành cũng đã bao gồm những năng quyền đó. Sứ đồ Phao-lô đã công bố điều này trong thư viết cho Hội Thánh Roma, bảo rằng ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Cuối thư, ông đã tóm tắt chức vụ giao giảng tin lành của ông với dấu kỳ phép lạ kèm theo, đúng như điều Chúa Giê-xu đã căn dặn môn đồ, ông viết như sau. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Chúa cứu thế Giê-xu về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Chúa cứu thế đã cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Chúa cứu thế đi khắp chốn. Ngày nay trong sứ mạng giao giảng tin lành, nguyên tắc được lãnh không, hãy cho không là một nguyên tắc thực tiễn và vô cùng quan trọng. Nó giúp cho tôi con Chúa giữ được tinh thần trong sáng trong khi phục vụ, trong nỗ lực chia sẻ ơn cứu rỗi cho người hư vong. Khi thi hành chức vụ cứu người, đừng trông mong được trả ơn dù bằng vật chất hay bằng tiếng khen hay bằng thái độ nể trọng. Mỗi người phục vụ Chúa cần nắm vững nguyên tắc được lãnh không, hãy cho không, để đáp ứng của con người như thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến thái độ phục vụ của chúng ta, vốn chỉ là những tôi đòi của Chúa. Mọi vinh quang quy về cho danh Chúa, còn chúng ta chỉ là những công cụ khiêm nhu vô danh trong tay Chủ. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng Chủ chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu từng đoan chắc rằng kẻ đem một chén nước lạnh cho người hầu việc Chúa cũng được Ngài ghi nhận và ban thưởng. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.